thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ sáu ngày 16 tháng 6 có những nội dung chính sau đây.
Hội Nhà báo tỉnh tổ chức gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 25 năm ngày thành lập hội 15 tháng 6 và 92 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6.
Sau 25 năm thành lập, Hội Nhà báo tỉnh đã có những bước đi vững chắc. Hội là nơi đoàn kết tập hợp rèn luyện bản lĩnh chính trị, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp của những người làm báo.
Vượt qua nhiều khó khăn thử thách trên con đường gây dựng ước mơ, giờ đây anh Trần Xuân Hoàng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Việt An và Thịnh An đã thành công trên lĩnh vực xây dựng và kinh doanh nông sản. Mới đây anh vinh dự được bình chọn nằm trong top 10 doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc toàn quốc. Chuyên mục Doanh nghiệp và cuộc sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về doanh nhân này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều 15 tháng 6, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 25 năm ngày thành lập hội 15 tháng 6 và 92 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6. Đến sự có đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đại diện Hội Nhà báo Việt Nam và một số sở ban ngành của tỉnh. 25 năm qua, Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên đã không ngừng phát triển trưởng thành, là nơi tập hợp rèn luyện bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp của những người làm báo trên địa bàn tỉnh. Do đó, tổ chức hội ngày càng thu hút sự tham gia của đông đảo người làm báo của tỉnh. Từ hơn 40 hội viên ban đầu, đến nay số hội viên của hội đã tăng lên hơn 230 hội viên sinh hoạt tại 5 liên chi hội và chi hội. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Vũ Hồng Bắc đã ghi nhận, biểu dương sự cố gắng, nỗ lực và thành tích của Hội Nhà báo tỉnh cùng các hội viên đạt được thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo trên địa bàn luôn là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng văn hóa, tuyên truyền đúng, kịp thời, sinh động về những thành tựu của tỉnh. Thông qua báo chí, nhân dân trong tỉnh được tham gia ý kiến vào nhiều lĩnh vực, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, các cơ quan báo chí tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền, vững bước trong thời kỳ hội nhập và phát triển. Mỗi nhà báo cần đề cao trách nhiệm của mình với xã hội, không ngừng rèn luyện phấn đấu nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và giữ vững đạo đức nghề nghiệp để phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân. Nhân dịp này, nhiều tập thể cá nhân của Hội Nhà báo tỉnh đã được tặng bằng khen của Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam, kỷ niệm chương vì sự nghiệp báo chí Việt Nam và giấy khen của Hội Nhà báo tỉnh.
Sáng 15 tháng 6, Thành đoàn Thái Nguyên tổ chức hội thảo lần 2 cho ý kiến xây dựng cuốn lịch sử Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Phong trào Thanh niên thành phố Thái Nguyên giai đoạn 1947-2017. Sau hội thảo lần 1 được tổ chức mới đây, trên cơ sở 12 ý kiến đóng góp của các nhân chứng nguyên là lãnh đạo thành đoàn qua các thời kỳ, Ban biên soạn và tổ sưu tầm tư liệu đã tích cực tìm hiểu thêm thông tin và chỉnh sửa bản thảo. Sau thời gian làm việc khẩn trương trách nhiệm, đến nay cuốn lịch sử Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Phong trào Thanh niên thành phố Thái Nguyên giai đoạn 1947-2017 đã được hoàn thiện phần dự thảo. Theo đó, dự thảo cuốn lịch sử gồm 6 chương và các phần kết luận phụ lục, gồm quê hương, con người và truyền thống của thanh niên thành phố Thái Nguyên, Đoàn Thanh niên Cứu quốc và Phong trào Thanh niên thị xã Thái Nguyên trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược 1945-1954, Đoàn Thanh niên Lao động thị xã Thái Nguyên trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1954-1975, Đoàn Thanh niên thành phố Thái Nguyên trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 1975-1985, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Thái Nguyên trong thời kỳ đổi mới đất nước 1986-1996 và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Thái Nguyên trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước 1997-2017. Tại hội thảo lần hai này, các nhân chứng tiếp tục cho ý kiến đóng góp vào bản dự thảo như thành viên ban chấp hành qua các kỳ đại hội, thời gian chính thức diễn ra Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ nhất và các công trình phần việc, phong trào nổi bật của tuổi trẻ thành phố qua các thời kỳ. Đây sẽ là cơ sở để tổ biên soạn tiếp tục hoàn thiện bản dự thảo cuốn lịch sử song trước thời điểm diễn ra Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, thành phố Thái Nguyên khóa 16 vào tháng 8 tới đây.
Ngày 15 tháng 6, Công đoàn cơ sở phường Tân Thịnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ tư, nhiệm kỳ 2017-2022. Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn phường Tân Thịnh luôn làm tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, lao động, viên chức lao động, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho các đoàn viên công đoàn. Theo đó, các hoạt động văn hóa thể thao được tổ chức thường xuyên, hoạt động thăm hỏi động viên giúp đỡ đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm với số tiền giúp đỡ trên 3 triệu đồng. Ngoài ra, Ban chấp hành công đoàn đã vận động cán bộ đoàn viên tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện như tham gia hiến máu tình nguyện, ủng hộ quỹ chăm sóc người cao tuổi, ủng hộ đồng bào bão lụt miền Trung với số tiền trên 15 triệu đồng. Qua bình xét hàng năm có 70% cán bộ viên chức lao động đạt danh hiệu lao động tiên tiến, 15% đạt chiến sĩ thi đua, 100% lao động nữ được đánh giá giỏi việc nước, đảm việc nhà và 100% gia đình cán bộ viên chức lao động đạt gia đình văn hóa. Nhiệm kỳ 2017-2022, Công đoàn Phường Tân Thịnh tiếp tục thực hiện tốt các hoạt động chăm lo đời sống vật chất tinh thần, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho cán bộ viên chức lao động, phấn đấu 100% đoàn viên công đoàn được tuyên truyền, học tập các chủ trương chỉ thị nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước. Trên 90% nữ cán bộ viên chức lao động đạt danh hiệu giỏi việc nước, đảm việc nhà và 100% gia đình đoàn viên đạt gia đình văn hóa. Đại hội cũng đã bầu 3 đồng chí vào ban chấp hành khóa mới, nhiệm kỳ 2017-2022.
Với mục đích tuyên truyền, nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, các kỹ năng điều khiển phương tiện tham gia giao thông an toàn nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh, đặc biệt là trong dịp nghỉ hè. Mới đây, Ban chấp hành Đoàn phường Tân Lập phối hợp với Công an phường tổ chức chương trình tuyên truyền về an toàn giao thông cho học sinh và các bậc phụ huynh trong phường. Tại chương trình, các em học sinh và phụ huynh đã được các chiến sĩ Công an phường Tân Lập tuyên truyền các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, nhất là các quy định liên quan đến đối tượng học sinh, hậu quả của tai nạn giao thông, những tác động tiêu cực do tai nạn giao thông để lại cho gia đình và xã hội. Phổ biến các hành vi của học sinh khi tham gia giao thông có nguy cơ cao gây tai nạn giao thông, cũng như các quy định tham gia giao thông an toàn, như không chấp hành đèn tín hiệu giao thông, điều khiển phương tiện giao thông hoặc đi bộ đi vào đường cấm, không đi đúng phần đường, làn đường theo quy định, lạng lách đánh võng, chở quá số người quy định, đu bám vào phương tiện giao thông khác, sử dụng điện thoại, ô, dù hoặc dàn hàng ngang trên đường khi tham gia giao thông. Đối với các bậc phụ huynh cần làm gương cho con em mình trong việc chấp hành những quy định về trật tự an toàn giao thông, các hành vi ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông, không giao phương tiện mô tô, xe gắn máy cho con em mình khi chưa đủ tuổi hoặc khi chưa có giấy phép điều khiển mô tô, xe gắn máy, đội mũ bảo hiểm cho con khi chở các cháu bằng phương tiện mô tô, xe gắn máy.
Với chủ đề cộng đồng chung tay hỗ trợ người nghiện ma túy, thành phố Thái Nguyên đã tích cực thực hiện nhiều hoạt động nhân tháng phòng chống ma túy năm 2017. Theo đó, các phường xã trên địa bàn đã tăng cường tuyên truyền về những hiểm họa của tội phạm tệ nạn ma túy, tác hại của các loại ma túy tổng hợp đến đông đảo tầng lớp nhân dân, nhất là nhóm đối tượng có nguy cơ mắc tệ nạn ma túy cao như thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên. Đẩy mạnh công tác vận động nhân dân tham gia phong trào phát hiện, tố giác tội phạm tệ nạn ma túy. Bên cạnh đó, lồng ghép tuyên truyền phòng chống ma túy với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, thi tìm hiểu, tập huấn, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề. Tích cực thực hiện có hiệu quả đề án duy trì và mở rộng chương trình điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng methadone, phát huy có hiệu quả công tác cai nghiện tại gia đình và cộng đồng. Ngoài ra, các phường xã còn duy trì hoạt động có hiệu quả của các đội công tác xã hội tình nguyện, các câu lạc bộ, đội tuyên truyền xung kích. Đồng thời, lực lượng công an thành phố mở đợt cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy trên địa bàn, không để hình thành hoặc tái diễn những tụ điểm, điểm phức tạp về ma túy đã được triệt phá, gây bức xúc trong nhân dân.
Thưa quý vị và các bạn, sau 25 năm thành lập, Hội Nhà báo tỉnh đã có những bước đi vững chắc. Khi mới thành lập, ngày 15 tháng 6 năm 1992, hội chỉ có 40 hội viên, đến nay đã có 234 người, sinh hoạt tại Liên chi hội, Nhà báo, Đài phát thanh truyền hình tỉnh và các chi hội Báo Thái Nguyên, Báo Quân khu 1, Báo Văn nghệ Thái Nguyên, Trung tâm Thông tin tỉnh và chi hội văn phòng Hội Nhà báo tỉnh. Nhân kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Nhà báo tỉnh 15 tháng 6, mời quý vị và các bạn nghe bài viết Đổi mới phương thức hoạt động của tác giả Nguyễn Bảo Lâm, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, đăng trên báo Thái Nguyên. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Là nơi đoàn kết, tập hợp, rèn luyện bản lĩnh chính trị, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp của những người làm báo, những năm qua, Hội Nhà báo tỉnh đã củng cố kiện toàn hệ thống tổ chức hội cơ sở, đổi mới về phương thức, nội dung hoạt động, đáp ứng tốt hơn nhu cầu nguyện vọng chính đáng của hội viên. Đặc biệt, hội đã quan tâm chăm lo xây dựng và phát triển đội ngũ người làm báo, phát huy truyền thống vẻ vang của báo chí cách mạng, đề cao trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân của người làm báo, gắn việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tư tưởng và phong cách làm báo của người với xây dựng tổ chức hội vững mạnh, đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo. Xây dựng đội ngũ người làm báo cách mạng có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, gương mẫu về đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới, quan tâm nâng cao chất lượng các ấn phẩm báo chí, thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Ngoài ra, hội cũng tích cực tham gia công tác chỉ đạo, quản lý báo chí, tạo điều kiện cho hội làm nghề cũng như bảo vệ hội viên trong hoạt động nghề nghiệp, nâng cao uy tín, phát huy ảnh hưởng của tổ chức hội thông qua các hoạt động như tổ chức hội báo xuân tại các địa phương, tổ chức các hội thảo báo chí trong khuôn khổ Liên hoan chèo quốc tế Thái Nguyên Việt Nam, tổ chức giải thể thao mở rộng thường niên. Với vai trò là đầu mối tiếp đón báo chí trong cả nước hành hương về nguồn, Hội Nhà báo tỉnh đã tích cực phối hợp với Trung ương hội tổ chức các lễ kỷ niệm lớn, đón tiếp hàng nghìn lượt nhà báo trong cả nước, để lại tình cảm tốt đẹp, gây dựng được mối quan hệ gắn bó với các cơ quan báo chí. Đời sống báo chí ở Thái Nguyên đang được mở rộng, tạo dấu ấn trong công chúng. Hiện nay ở Thái Nguyên đã hiện diện đầy đủ 4 loại hình báo chí: báo in, phát thanh truyền hình, báo điện tử, tạp chí. Các cơ quan thông tin báo chí cũng được mở rộng hơn từ tỉnh đến các địa phương. Cùng với đó, nhiều báo trung ương, báo ngành đã về Thái Nguyên thành lập cơ quan đại diện. Đối với những cơ quan báo chí đầu tàu của tỉnh, luôn khẳng định được vị trí của mình tại địa phương. Cụ thể, báo Thái Nguyên gồm báo in và báo điện tử với nhiều cách thức thể hiện tác phẩm báo chí phong phú, luôn bám sát định hướng công tác tuyên truyền, nhiệm vụ chính trị của địa phương và những sự kiện chính trị của đất nước, thông tin nhanh nhạy, kịp thời đến bạn đọc, đảm bảo không để sót những sự kiện lớn xảy ra trên địa bàn. Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên tiếp tục đổi mới về hình thức, thể hiện ở cả 4 loại hình báo chí. Với nội dung chương trình đảm bảo tính thời sự, tính định hướng, thông tin nhiều chiều, Đài Phát thanh Truyền hình đã đáp ứng nhu cầu về thông tin của nhân dân. Báo Văn nghệ Thái Nguyên, báo in được xuất bản hàng tuần, trang thông tin điện tử duy trì hoạt động thường xuyên, thực sự trở thành diễn đàn và là nơi đăng tải các tác phẩm văn học nghệ thuật, công trình nghiên cứu, các bài viết về lĩnh vực văn hóa văn nghệ. Các cơ quan thông tin báo chí khác trên địa bàn như báo Quân khu 1, hệ thống các đài truyền thanh truyền hình huyện, thành phố, thị xã, cổng thông tin điện tử tỉnh và cơ quan văn phòng đại diện, thường trú của các báo trung ương, báo ngành đã góp phần tích cực vào việc tuyên truyền về sự phát triển đổi mới của tỉnh. Những năm qua, các cơ quan báo chí, hội viên nhà báo trên địa bàn luôn nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn. Nhiều hội viên đã có tác phẩm báo chí xuất sắc được trao thưởng tại Giải báo chí quốc gia, Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng mang tên Búa Liềm Vàng, Giải báo chí về đưa nghị quyết của Đảng bộ tỉnh vào cuộc sống, cuộc thi sáng tác quảng bá tác phẩm về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, các liên hoan phát thanh truyền hình toàn quốc cùng nhiều giải báo chí do các ngành cấp trung ương và tỉnh Thái Nguyên tổ chức. Là nơi ra đời Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Nhà báo tỉnh đã luôn nỗ lực để xứng đáng với truyền thống quý báu đó. Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới Hội Nhà báo tỉnh cùng các cơ quan báo chí sẽ không ngừng đổi mới về nội dung, hình thức hoạt động, đẩy mạnh phong trào thi đua trong hội viên gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan báo chí, mở rộng công tác đối ngoại và tích cực tham gia các hoạt động xã hội từ thiện, nhân đạo. Các hội viên sẽ thực hiện tốt luật báo chí và 10 điều quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam.
Chuyên mục Doanh nghiệp và cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, sinh năm 1986, anh Trần Xuân Hoàng luôn nuôi chí kinh doanh để làm giàu cho bản thân, gia đình. Vượt qua nhiều khó khăn thử thách trên con đường gây dựng ước mơ, giờ đây anh Hoàng đang là chủ tịch hội đồng quản trị, trực tiếp điều hành 3 công ty là công ty cổ phần xây dựng Việt An, công ty cổ phần xây dựng Thịnh An và công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh nông sản An Nhiên. Sau đây chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng đến thăm doanh nhân trẻ này để hiểu rõ hơn về con đường khởi nghiệp của anh.
Tốt nghiệp hệ cao đẳng trường Học viện Kỹ thuật Quân sự năm 2007, anh Trần Xuân Hoàng tiếp tục học liên thông tại trường và cầm trên tay tấm bằng đại học. Ở thời điểm đó, anh Hoàng đã năng động tìm kiếm cơ hội tiếp cận với kinh doanh bất động sản bằng việc làm thêm tại các công ty kinh doanh về nhà đất ở Hà Nội. Sau hơn 6 năm tích lũy kinh nghiệm và chút vốn, đến năm 2010, anh Hoàng đứng ra thành lập công ty cổ phần xây dựng Việt An, hoạt động trong lĩnh vực tư vấn xây dựng, kiến trúc và tư vấn kỹ thuật. Khắc phục những khó khăn ban đầu về vốn và quan hệ đối tác, công ty Việt An đã đánh dấu tên tuổi của mình bằng công trình đầu tiên mang tên xử lý kênh Hồ Núi Cốc tại xã Điềm Thụy, huyện Phú Bình. Từ đó đến nay, công ty Việt An luôn nỗ lực giữ chữ tín bằng những công trình đảm bảo cả về tiến độ và chất lượng. Đến nay, công ty Việt An đã đi vào hoạt động ổn định với doanh thu không ngừng tăng qua các năm. Từ 33 tỷ đồng năm 2015 lên 36 tỷ đồng năm 2016, doanh nghiệp hiện đang tạo việc làm ổn định cho hơn 70 lao động và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. Anh Hoàng Đào, nhân viên kỹ thuật tại công ty cổ phần xây dựng Việt An chia sẻ.
Môi trường làm việc ở đây thì các anh chị em ở đây khá là thân thiện. mọi người cũng vui tính, hòa đồng. Nói chung là công việc cũng khá là ổn định. Anh Hoàng giám đốc thì là rất là sâu sắc với công việc. Chúng tôi thấy điểm đáng học tập nhất của anh Hoàng là về tinh thần làm việc, rất là hăng say làm việc, ham học hỏi và anh tìm hiểu những cái mới để về áp dụng về những công việc mà mình đang thực hiện.
Không dừng lại ở đó, trước nhu cầu cấp thiết về thực phẩm sạch, an toàn của người dân, anh Hoàng còn đầu tư kinh doanh những sản phẩm nông nghiệp an toàn với thương hiệu Phú Sơn Food thuộc Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Nông sản An Nhiên. Thời điểm hiện tại, Công ty An Nhiên đang cung ứng ra thị trường gần 1 tạ nông sản mỗi ngày. Với mong muốn đưa sản phẩm an toàn đến với người tiêu dùng, anh Hoàng cùng cộng sự của mình đang tích cực, chủ động tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối sản phẩm nông nghiệp được tổ chức trên địa bàn tỉnh. Anh Trần Xuân Hoàng cho biết thêm.
Đối với mảng sản xuất nông nghiệp thì theo cái xu hướng phát triển hiện nay, vấn đề về thực phẩm và an toàn thực phẩm đang rất là nóng. Từ đó doanh nghiệp cũng đã nhận định được rõ vai trò và tầm quan trọng, cũng đã đưa ra hướng phát triển về ngành sản xuất nông nghiệp. Chúng tôi cũng đã xây dựng được cơ sở sản xuất với mô hình sản xuất rau an toàn tại Phú Sơn. Trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư vào mảng chăn nuôi, cũng muốn tạo ra những sản phẩm thực sự an toàn để đưa đến cho những người trực tiếp sử dụng. Đối với mảng xây dựng hiện tại chúng tôi là đang định hướng phát triển sẽ tập trung với các đối tác là nước ngoài như là Samsung và các đối tác là các chủ đầu tư của những đơn vị không thuộc vốn nhà nước.
Không chỉ thực hiện tốt việc điều hành quản trị tại doanh nghiệp, doanh nhân Trần Xuân Hoàng cùng Công ty Cổ phần Xây dựng Việt An còn tích cực tham gia các hoạt động từ thiện xã hội. Hiện anh Hoàng là thành viên ban chấp hành câu lạc bộ doanh nhân xứ Trà. Trong câu lạc bộ, anh luôn tích cực tham gia các hoạt động nhằm thúc đẩy sự hợp tác kinh doanh cùng phát triển của các doanh nghiệp thành viên. Hiện câu lạc bộ đang là nơi sinh hoạt, trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ cơ hội kinh doanh của hơn 70 doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Từ năm 2016 đến nay, câu lạc bộ đã thực hiện tốt hoạt động giao thương nội bộ với tổng số tiền gần 30 tỷ đồng. Anh Phạm Anh Tuấn, chủ nhiệm câu lạc bộ doanh nhân xứ Trà chia sẻ.
Trước hết thì tôi đánh giá anh Trần Xuân Hoàng là một người trẻ, năng động và rất nhạy bén với kinh doanh. Còn trong cái hoạt động của câu lạc bộ thì anh Hoàng là một người rất là nhiệt tình, sôi nổi và có nhiều cái ý kiến đóng góp sáng tạo để cho việc phát triển câu lạc bộ. Trong công tác từ thiện, hoạt động từ thiện xã hội thì anh Hoàng cũng rất là tích cực tham gia vào những cái hoạt động nhân đạo từ thiện xã hội của câu lạc bộ.
Với những nỗ lực cố gắng của mình, tháng 5 vừa qua, anh Trần Xuân Hoàng đã vinh dự được bình chọn nằm trong top 10 doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc toàn quốc. Giải thưởng được trao bởi Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Đây không chỉ là nguồn động lực lớn lao cho anh Hoàng mà còn có ý nghĩa to lớn với cộng đồng doanh nhân trẻ của tỉnh Thái Nguyên, để họ có thêm sức mạnh trên con đường sự nghiệp kinh doanh ngay từ khi khởi nghiệp.
Tiểu mục Địa chỉ nhân ái.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện công tác an sinh xã hội, thành phố Thái Nguyên đã và đang triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều chương trình như Tết vì người nghèo, phát động xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, nhà mái ấm tình thương và các cơ chế chính sách của nhà nước dành cho hộ nghèo. Để thực hiện có hiệu quả hơn công tác này trong tình hình mới, thành phố Thái Nguyên cần nhiều hơn sự chung tay của toàn xã hội, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân vì sự phát triển chung của thành phố. Với ý nghĩa đó, kể từ chuyên mục này, chúng tôi mở thêm tiểu mục Địa chỉ nhân ái. Chuyên mục sẽ đưa đến cái nhìn cận cảnh qua các bài viết, ghi nhận về những hoàn cảnh khó khăn nhằm kêu gọi sự sẻ chia, giúp đỡ từ cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn. Và trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi đã đến thăm một em thiếu niên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong học tập tại xã Tân Cương.
Mai Thị Thúy Nga sinh năm 2002 là trường hợp đầu tiên chúng tôi muốn nhắc đến. Thúy Nga mồ côi cả cha lẫn mẹ từ khi mới lọt lòng và được bà Mai Thị Thay nhận nuôi. Hai mẹ con hiện đang sinh sống tại xóm Gò Pháo, xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên. Trong căn nhà nhỏ nằm ở lưng đồi, tài sản của hai mẹ con không có gì đáng giá hơn ngoài chiếc tủ lạnh đã cũ và chiếc xe máy cũng là thứ được mua lại cách đây 2 năm. Tâm sự với chúng tôi, bà Thay ngậm ngùi. Bản thân tôi già yếu, bệnh tật liên miên, gia cảnh lại khó khăn, nhưng hai mẹ con tôi vẫn cố gắng đi vay mượn, mua chiếc xe máy để tiện đi khám bệnh. Tìm hiểu thêm, chúng tôi được biết gia đình bà Thay thuộc diện khó khăn của xã Tân Cương. Thu nhập chính của bà để trang trải sinh hoạt, lo ăn học cho con chỉ trông chờ vào 2 sào chè, mỗi năm cho thu gần 10 kg chè khô. Để cải thiện thu nhập, bà Thay vẫn đi hái chè thuê cho các hộ dân quanh vùng. Còn Thúy Nga, cô bé rất thương mẹ nên luôn chăm ngoan. Bà Thay chia sẻ.
Qua Nga thì là mẹ đi làm thì cháu ở nhà, cháu cũng hộ giúp mẹ làm những cái công việc vặt, ví dụ như nấu cơm, rồi là hái chè đổi công, với thỉnh thoảng cũng đi hái chè thuê. Thế mẹ cháu thì trong học tập thì cháu cũng cố gắng, nhiều khi là ban ngày thì cháu đi học, nhưng mà tối về thì cháu cũng tranh thủ cháu học bài, rồi làm bài đầy đủ. Mẹ không có khả năng cho cháu đi học thêm được, thế cho nên mẹ chỉ khuyên cháu là học ở nhà.
Thương mẹ, từ nhỏ Nga đã là đứa trẻ biết tự giác trong nhiều việc, đặc biệt là học tập. Năm học vừa qua, Thúy Nga vinh dự là một trong 100 em học sinh được nhận học bổng tại Đại hội Cháu Ngoan Bắc Hồ cấp thành phố. Thúy Nga vừa hoàn thành xong cuộc thi vào trung học phổ thông và những ngày này em đang cùng mẹ đi hái chè thuê. 15 tuổi đầu, cái tuổi đầy mộng mơ, hồn nhiên trong sáng. Với những bạn cùng trang lứa, có lẽ đang có những ngày hè đầy sôi động. Nhưng Thúy Nga lại hàng ngày cong lưng trên đồi cùng mẹ, hái chè thuê để có thêm thu nhập cải thiện cuộc sống của hai mẹ con. Dẫu biết là vậy, nhưng dường như khó khăn không làm mất đi nụ cười hồn nhiên và ước mơ của cô bé. Trò chuyện với em, chúng tôi thấy trong suy nghĩ của Thúy Nga luôn bị ảnh hưởng rất lớn của người mẹ tần tảo, một nắng hai sương, nuôi em khôn lớn. Người mẹ ấy đã cho em cuộc sống ý nghĩa và tình yêu thương vô bờ bến. Nói về ước mơ của mình, Thúy Nga chia sẻ.
Trong suy nghĩ của em thì gia đình mình khó khăn, mẹ thì già, qua đó em cần phải học tập nỗ lực hơn nữa. Ước mơ của em thì là được làm đầu bếp, vì trong gia đình em thì ít khi được ăn những món ngon, thì em muốn nấu cho mẹ em những cái món ngon hơn nữa.
Rời căn nhà nhỏ của hai mẹ con Thúy Nga, chúng tôi có biết bao điều suy ngẫm. Rằng trong căn nhà nhỏ kia, dù thiếu thốn nhiều về vật chất, nhưng lại luôn tràn ngập tình yêu thương của hai mẹ con. Đây là nguồn động lực tinh thần lớn lao để Thúy Nga thực hiện những ước mơ của mình. Và để tiếp sức cho em Mai Thị Thúy Nga, quý doanh nghiệp hãy liên lạc với chúng tôi qua số máy 0888 115 638. Mọi sự hỗ trợ đều được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Lời cảm ơn, gia đình chúng tôi xin chân thành cảm ơn Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, các ban xây dựng đảng của tỉnh ủy, các sở ban ngành của tỉnh, Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Thái Nguyên và các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh, các phòng ban ngành đoàn thể của thành phố Thái Nguyên, Tòa án Nhân dân các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh, các gia đình thông gia họ hàng thân hữu gần xa đã đến phúng viếng chia buồn và tiễn đưa chồng, cha, ông chúng tôi là ông Đoàn Ngọc Lưu, sinh năm 1961, trú quán tại khu Ga Nam, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn, về nơi an nghỉ cuối cùng. Trong lúc tang gia bối rối có điều gì sơ suất, gia đình xin được lượng thứ. Thay mặt gia đình, bà quả phụ Nguyễn Thị Oanh, trưởng nam Đoàn Thành Công, thư nữ Đoàn Ngọc Dung cùng toàn thể gia quyến cảm tạ.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Tổng công ty Viễn thông Viettel trân trọng thông báo, sau 6 tháng triển khai thần tốc, mạng 4G Viettel đã phủ sóng rộng khắp, phủ liên mạch và phủ tới hơn 99% số quận huyện và hơn 70% số xã trên toàn quốc. 4G Viettel là mạng siêu tốc độ, nhanh vượt trội 7 đến 10 lần so với 3G và luôn tốc độ cao. Khi sử dụng 4G Viettel, mọi trải nghiệm xem, nghe, nhìn, đọc trên Internet sẽ không còn hiện tượng giật, lag, đặc biệt xem video siêu mượt với độ nét tối đa 4K Full HD. Với mong muốn đưa dịch vụ 4G siêu tốc độ tới mọi người, từ thành thị tới nông thôn, Viettel dự kiến đưa ra nhiều lựa chọn gói cước với chi phí phù hợp nhất. Bên cạnh đó, Viettel sẽ có chính sách ưu đãi tốt nhất cho khách hàng sử dụng các tiện ích xem như phim, Viettel TV, nghe nhạc keng.vn, chat Mocha, video trực tuyến MyClip, cổng phim 4D Max. Ngay hôm nay, hãy tới cửa hàng Viettel đổi SIM 4G, sở hữu chiếc điện thoại 4G và chờ đợi đăng ký gói cước 4G Viettel để tận hưởng thế giới công nghệ đỉnh cao. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
Mediamart, hệ thống siêu thị điện máy, điện thoại, máy tính trên toàn miền Bắc. Sáng thứ sáu ngày 16 tháng 6, khai trương siêu thị thứ 50 Mediamart Gang Thép tại số 273 Cách Mạng Tháng 8, khu Gang Thép, phường Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên. Nhân dịp này, Mediamart Gang Thép số 273 Cách Mạng Tháng 8 mang đến 10 ngày giá sốc cơ lốc quà tặng. Chỉ với đơn hàng 390.000 đồng, nhận ngay phần quà trị giá đến 1.290.000 đồng, gồm là vi sóng hai bình siêu tốc cao cấp, cùng với đó là chương trình đổi chảo cũ lấy chảo mới hoàn toàn miễn phí, hoặc đổi nồi cơm cũ hỏng lấy nồi cơm điện mới với giá chỉ 199.000 đồng. Duy nhất Mediamart Gang Thép tại số 273 Cách Mạng Tháng 8, hơn 20.000 sản phẩm được bán với giá cực sốc. TV LED 32 inch rẻ hơn TV CRT, giá chỉ 3.990.000 đồng. Điều hòa 1.9 inch BTU giá rẻ chưa từng có, chỉ 4.990.000 đồng. Tặng thêm một quà trị giá 750.000 đồng. Quạt phun xương Comet giảm 49%, còn 999.000 đồng. Smartphone, máy tính bảng, laptop giảm tiền triệu, giá rẻ chưa từng có. Đặc biệt, Mediamart Gang Thép tại số 273 Cách Mạng Tháng 8 miễn phí giao lắp, đổi trả hàng lên đến 45 ngày, trả góp 0% lãi suất. Chi tiết tại thegioidienmay.com, hotline 04 6262 8888. Thế giới điện máy Mediamart luôn luôn giá rẻ, khuyến mại không ngừng.
Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên xin kính chào quý khách. Hơn 10 năm có mặt trên thị trường, Hà Tuyên tự hào là nhà phân phối độc quyền các sản phẩm thiết bị chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Điển hình như máy đo huyết áp, máy đo đường huyết, máy sông mũi họng, thực phẩm chức năng, thuốc tân dược. Đặc biệt, cuối năm 2016, Hà Tuyên tiếp tục được vinh dự chọn là nhà phân phối độc quyền của nhiều hãng sữa bột uy tín, cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho mọi lứa tuổi và mọi đối tượng sử dụng. Đặc biệt là người ăn kiêng, người ốm dậy sau sinh, sau điều trị dài ngày. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249, 0978 132 200. Hà Tuyên cam kết mang đến những sản phẩm tốt nhất đến người tiêu dùng.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽ màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc, dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658.
02803 645 658.
Các mẹ biết không, những ngày nắng nóng cao điểm, chúng ta cần phải lưu ý đến chế độ chăm sóc. Nếu không, trẻ sẽ dễ bị mắc bệnh. Những lưu ý đó là gì? Mời các gia đình cùng lắng nghe chương trình Về Ăn Cơm phát sóng vào tuần sau nhé!
Về Ăn Cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình với sự đồng hành của nhãn hàng Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe.
Phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ vào thứ hai, thứ tư hàng tuần trên tần số FM 106,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Phát lại vào 18 giờ đến 19 giờ thứ ba, thứ năm trên cùng tần số.
Hãy gọi 1900 6865 nhánh 3 để kết nối với Về Ăn Cơm.
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, con bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới, gấp đôi vitamin D. Giá chỉ từ dưới 4.000 đồng.
Các gia đình thân mến, dị ứng thời tiết dẫn đến tình trạng ngứa, nổi ban, chốc vảy trên da là một hiện tượng hay gặp ở trẻ khi giao mùa. Có một vài phương pháp giúp làm giảm hoặc cải thiện vấn đề này như sau. Thứ nhất, khi thấy da của bé có biểu hiện bị dị ứng, sần ngứa, thì việc giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, không để bé gãi hay là chà sát mạnh ở chỗ ngứa để tránh bị nhiễm trùng là rất quan trọng. Thứ hai, cha mẹ hãy sử dụng cho bé một loại kem giữ ẩm phù hợp. Thứ ba, hãy cho trẻ uống nhiều nước, ăn nhiều hoa quả. Thứ tư, cũng có thể tắm cho bé bằng các loại như là lá chanh, lá khế, lá chè xanh, mướp đắng, lá kinh giới, v.v. Đặc biệt, cha mẹ nên cho con được vận động ngoài trời khi có ánh nắng phù hợp. Điều này sẽ giúp tăng cường sức khỏe rất tốt, hạn chế nguy cơ dị ứng và lại rất tốt cho hệ xương. Nếu thấy tình trạng dị ứng tiến triển nặng, gia đình cần đưa bé đi khám sớm, cha mẹ nhé!
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới, gấp đôi vitamin D. Giá chỉ từ dưới 4.000 đồng.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.